5136 1877 252 5136.
Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị cùng đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan và cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái ý mà tài mệnh tương đối, chúng ta bây giờ đã vào được những bài thơ của Đỗ Phủ rồi, quý vị. Tôi luôn nghĩ rằng dịp này là dịp chúng ta ôn lại cái bài thơ của Đỗ Phủ là làm cho Nguyễn Du một nghìn năm sau mà vẫn còn thương khóc. Tôi muốn nhắc lại cho quý vị là cái chủ đề tài mệnh tương đối là một chủ đề cực kỳ quan trọng của Truyện Kiều, là một cái ý xuyên suốt và chủ trương mà Thế Giữ Vì cho rằng chúng ta có nhiều người lầm lẫn cái chữ tài mệnh tương đối này chỉ là một cái thứ nói cho đẹp đời, nói cho hấp dẫn, nói cho có vẻ bạc mệnh mà xấu số, rồi nghe có vẻ lãng mạn thế thôi, mà không nhìn ra cái mức độ mà quyết liệt và nó gây ra những bi kịch khủng khiếp trong xã hội chúng ta ngày xưa. Thế Giữ phải làm rõ ràng được cái minh chứng cái ý này, và chính năm cái chữ nho quan đa ngộ thân trong cái bài của Nguyễn Du khóc Đỗ Phủ mà Thế Ngữ cho rằng nó minh chứng được rất nhiều cái cấp độ của cái vấn đề gọi là tài mệnh tương đối trong xã hội châu Á cổ truyền. Chứ ở đây Thế Ngữ sẽ phải đi vào bài này để quý vị chỉ một lần tôi trong đời mình có thể chiêm nghiệm để thấy được rằng cái cõi châu Á của chúng ta sống với nhau nó là một cái cõi tàn khốc và nó là một cái cõi mà nó hại những người trí thức đến mức độ nào, những người nào đàn ông có trí tuệ và những người đàn bà có sắc đẹp, hai cái đó ngày xưa cho là tương đương với nhau, tài tài thế sắc là sẽ bị xã hội hãm vào con đường khổ sở. Thế Ngữ đã chứng nhiều về cái ý mà cho rằng nó là do trời hại do và cái số trời nó bị như vậy, chỉ làm những cách nói khéo léo để mà che giấu một cái hiện thực phũ phàng, nói động tới thì sẽ gây ra người ta ghét mình, là do đời hại nhau, do loài người ở với nhau và ghen tị và phải nói là tình ác, không để những người tài tài, không để những người đẹp được đẹp, nên nó mới ra cái nành nỗi như vậy. Và bây giờ tôi cũng dùng cái bài thơ đó của Đỗ Phủ để chứng minh hoàn toàn. Và tôi cũng nhắc lại, nếu quý vị cho rằng có một số quý vị nghe hoặc cho những gì lạc đề đang chuyện kiều anh đi đọc về cái Đỗ Phủ vậy, thì tôi quý vị ý là tài mệnh tương đối là một xuyên suốt của chuyện kiều. Tài mệnh tương đối trong cuộc đời của Nguyễn Du, thế tôi nghĩ rằng Nguyễn Du nói rõ nhất trong cái bài thơ Nguyễn Quốc Đỗ Phủ. Mà bài thơ của Đỗ Phủ nó tích năm chữ của Đỗ Phủ, mà mình đọc bài thơ đó mình sẽ khám phá được toàn bộ cái vấn đề tài mệnh tương đối xã hội châu Á cổ truyền nhân dịp đầu hôm nay. Vì thế tôi cũng có một lỗi cũng hay tán rong dài, cho nên bây giờ mình cố gắng đi hết cái bài thơ của Đỗ Phủ, nó hết thể nó có 22 phần, để mình lấy được cái ý chính, rồi mình sẽ cùng nhau đàm đạo. Tôi nghĩ rằng đây là một điều đáng làm, quý vị, nhất là xưa nay tôi nghĩ rằng chưa có một ai làm cái chủ đề tài mệnh tương đối cho đến một bộ quý vị nghe. Cho nên điều quý vị đã biết được chúng ta thôi, mà những gì mà Thế Ngữ nghĩ về chuyện kiều đến đây quý vị cũng chưa lưỡng được 9/10 rồi. Cho nên cái mà đi vào cái chủ đề tài mệnh tương đối đến đầu đến đuôi là một cái điều Thế Ngữ cho rằng chỉ quan tâm chúng ta nên làm và phải làm. Đời. Đây là bài thơ của Đỗ Phủ, thưa quý vị. Cái tựa của nó bây giờ khoan nói quý vị, cái tựa của nó có nhiều vấn đề lắm. Giờ Thế Ngữ đào thẳng cái bài đó. Đây là bài Đỗ Phủ để mà thưa với một cái người gọi là tên trước của Đỗ Phủ. Vì vậy cái tựa nó chỉ đơn giản là cái người tên trước đó là người đó mà thôi. Nhưng người tên trước là ai? Có nhiều cái vấn đề mà Thế Ngữ chưa có vào được ngày hôm nay. Thế Ngữ tạm thời bỏ qua cái tựa và đi thẳng vào cái đó. Và nay Thế Đỗ Phủ bắt đầu ngay bằng cái câu thứ nhì của bài, cái câu ngắn nho quan đa ngộ thân, cái người mà đội cái mũ của nhà nho, tức là cái thời cổ của chúng ta, như mũ nhà nho cái tập làm cái thằng trí thức trong xã hội châu Á thì là đa ngộ thân thật nhiều lầm lỡ suốt một đời. Câu là Thế Ngữ nói bao nhiêu lần, Thế Ngữ nghĩ rằng chúng ta cần nghe để mà chiêm nghiệm cái câu khổ này. Và bây giờ những người làm văn học nghệ thuật và những người cố gắng có mức độ vươn lên nhón đầu ngón chân để xin được lạm phần dự vào một cái hàng, dù là cắt ké đi chăng nữa, là của trí thức cũng vẫn còn phải khổ như vậy, thưa quý vị. Hoàn khổ bất ngạ từ nho quan đa ngộ thân. Thế Ngữ đọc hết bằng tiếng Pháp, quý vị nghe nhé. Trước tiên nghe nguyên bài đủ. Hoàn khổ bất ngạ tử, nhó quan đa ngộ thân, tượng nhân thí tĩnh tính, tượng tử thìm phố tỉnh, phụ chút nhật thảo xung quan quốc tâm, đọc thư phá vạn quyền, hạ bút như hữu thần, phú liệu dương hùng địch, thi khan từ kiến thân, lý ung cầu tức diện, vương hãn nguyện bách lân tự vị phả đĩnh xuất lập đăng yêu lộ tân chí quân như chấm thượng tái sử công tục thuần cử ý cánh tiêu điều hành ca phi ẩn luân kỵ lư thập tam phải lữ thực kinh hoa xuân triều khấu phú nhi môn mộ tùy phì mã tần bàn bôi giữ lãnh trá đáo sứ tiệm đi tâm chúa thượng khoảnh kiến tưng hấp nhiên dục cầu thân thanh minh khức thủy sĩ thượng đặng vô túng lân thậm quý tự nhân hậu thậm ti tượng nhân chân mỗi ưu bách liều thượng ổi tụng giai cú tâm thuyết hiệu ấm công hỉ nan can nguyên hiến bần yên năm tâm khoái khoái chỉ thị tàu tân tuân kim dục đông nhập hải tức tương tây khứ tầm tượng lân trung nam sơn hồi thủ thanh vị tâm tưởng nghĩ báo nhất phạn huống hoài từ đại thần bạch ô một hạo đẳng vạn lý thủy mang thuần là nguyên bài đủ cái việc chúng ta đi vào ngay thì những sẽ cố gắng làm một mạch kinh nghĩa chính không thôi không có đi vào chú thích nhiều quá rồi chúng ta sẽ chung nhau bạn người đáng suy nghĩ đúng quý vị nó rất là hay hoàn khốn bất ngạ tử là những đứa con nhà giàu mặc quần làm bằng cái loại mà vải the mà láng mà tơn bóng á tức là con nhà giàu những đứa mà con nhà đại gia con nhà giàu chẳng bao giờ chết đói đâu chẳng bao giờ phải lo cả do quan đang của tâm chỉ có những thằng sinh ra làm cái nghề trí thức trong cái xã hội này thì mới lầm lỡ suốt một đời mà thôi phần nhiều phải bị như vậy tự nhân thí tĩnh tính là một tên trước của tôi nếu mà xin người làm ơn thử im lặng và bình tĩnh mà nghe nói một lần này từ tỉnh cô cần thì để cho cái thằng ti tiện hèn mặt và tôi đây được đôi vai đôi lời giải bày tả cái tâm tưởng phủ cứ nên nhật ngày xưa đỗ phủ này thời còn nhỏ tảo xung quan quốc tân là đã từng sớm đi làm khách cho cái hàng quan quốc có nghĩa là đã từng đi ti tiện trách nhất định là cái người mà có ích cho đất nước đọc thư phá vạn quyền là đọc sách cũng tên 10.000 quyền rồi hạ bút hữu thần viết xuống cầm cái bút để xuống đấy như là có thần bách bảo tức lại là ý nó là từ nhỏ đã có tài viết hay lắm phú với dương hùng kịch thi sang tử kiến nếu mà về tài làm phú thì có thể địch lại với dương hùng là một cái người mà và thật ra là một tiết nhà một tiết gia thuộc về lão gia đời nhà Tây Hán mà đi sang cái nhà Đông Hán lúc bây giờ Vương Mãng cướp ngôi đâu có việc chúng ta nhắn cho quý vị nhớ được Dương Hùng ngày xưa nổi tiếng lắm bây giờ ở xã hội Việt Nam chúng ta không ai nhắc tới nhưng mà ngày xưa là những người mà làm phú hay ở triều nhà Hán trước là Tư Mã Tôn Như mà chúng ta đã có dịp nghe tên một đôi lần mà tôi nghĩ chưa có giờ dừng lại chú thích các mà sau là Dương Hùng nhưng mà Dương Hùng thì có chất tiết học hơn và cao hơn nổi tiếng là cái người suốt đời nghèo vì văn bán không chạy tức là không người ta không có thích cái loại văn mà nó quá có nhiều cái học thuật cao như vậy nhưng mà sau này được đánh giá cao lắm đến bây giờ chúng ta hết còn học chữ Hán nhiều thì Dương Hùng tên mới bị phai mờ chứ ngày xưa thời Đỗ Phủ còn đi học thì Dương Hùng cái tên rất là lớn mà phải học thuộc lòng là phú liệu Dương Hùng là tài làm phú tôi thở nhỏ có thể bị ngang với Dương Hùng ở đây là Đỗ Phủ nói quý vị biết là cái câu tự xưng mình là người tề hèn mặt thường thưa với người tiên trước những câu này sẽ Đỗ Phủ dám đứng lên trong giữa xã hội châu Á mà nói một câu tôi nghĩ rằng làm phú không thua thì Dương Hùng là một cái điều mà người ta cho là hỗn lắm quý vị và mà nói rất là lớn gan mà đây là Đỗ Phủ một lần cuối cùng nói trước khi ra đi vĩnh viễn thành ra hồi nãy tôi cũng đã lót trước một câu là nếu mà cái người tên trước tự nhân mà làm ơn thử một lần này bình tĩnh mà nghe tôi nói chứ có thể quát mắt đùng đùng lên thì tôi nói hết cho mà nghe là câu này là câu đã phải xin phép trước và phải khấu đầu lại tạ tội về cái điều muốn nói được thêm cái tư thế làm người của mình mới đưa được hai câu này ra và cái câu bài phú tôi làm ngang Dương Hùng mà thi khan từ kiếm thân là bài thơ của tôi xem qua nó có thể được ngang hàng cái từ kiếm là tạo từ con trai của Tào Tháo đó quý vị. Cái này là đến cuối đời nhà Hán thành là Dương Hùng sau Dương Hùng phải 200 năm nữa tôi bảo đấy Lý Ông cầu tức diện tức là Lý Ông là cái này Lý Ông là người cùng thời với Đỗ Phủ Lý Ông được thay ngữ sơn cũng có lấy xuống đây 5 tháng từ Wikipedia về vấn đề Lý Ông để xem cái ngữ đề mà giờ tìm chưa ra đây có để sẵn cho quý vị một tấm đây mà bây giờ bất cần à, Lý Ông sinh 5678 chết 7747 là người được đường tư Lý Ông là một người nổi tiếng thân nhà Tùng hiện giờ chúng ta cũng không còn nghe tên nữa nhưng mà chắc là Đỗ Phủ muốn đưa cái tên ra thì thời đó có một thời cũng là người nổi tiếng có vị để ý những người mà một thời từng là vang danh thiên hạ có khi bây giờ chẳng còn là ai nữa hết mà một người như Đỗ Phủ thì bây giờ người ta vẫn còn nhớ tên cái sự trăm ngàn năm mới thấy được cái thực sự ai là chân tài mà ai sẽ tài nhất nhất thời nhưng mà Đỗ Phủ phải đem Lý Ông vào đấy mà khoe Lý Ông ngày xưa còn cái cầu là được biết mặt tôi Vương Hãn Nguyễn Bóc Lân là nhà thơ Vương Hãn cũng mà xin là giá mà có thể mua cái nhà ở kế bên tôi để đôi bên đàm tạo qua lại với nhau Bóc thì coi bói Lân tức là Lân là Lân cận là hàng xóm tức là Nguyễn Vương Hãn cái nguyện ý là đi coi thầy bói đi xem chỗ nào một cuộc đất mà hai đứa ở nhau được thì đến với tôi Vương Hãn là nhà thơ mà nổi tiếng
đào biết tiểu ra quan vui dục ẩm thì bà đã thượng thôi đó. Ít nhất một bài cho thấy vườn Vương Hãn là một người có tính thích quân đội và thích những người con trai trong quân đội và nói được tiếng nói của một người con trai đi lính. Một nhà thơ và làm đề tài về những thằng lính ở ngoài biên cương chứ không phải là một nhà thơ mà ngâm phong vĩnh nguyệt đâu. Cho nên là lý do cũng thấy được quyết định của Sơn. Thật ra ngoài Nam Trinh là cái người được tính cách như thế nào, nhưng mà Vương Hãn cho thấy rằng Đỗ Phủ đã hàm ý ngầm chỉ là mình đã từng chơi với những nhà thơ hoặc là thân với những nhà thơ, mà những nhà thơ là những con người có lối sống phóng khoáng và đầu óc tư tưởng mở rộng hơn là cái lũ người mà quanh năm chỉ đo vinh thân phì ra và chỉ thích đi ra đi vào làm những điều mà gọi là để giữ tư thế trẻ sĩ của mình, không bao giờ thèm chơi với đám lính trắng. Một nhà thơ như Vương Hãn nổi tiếng nhiều năm với bài thơ về cuộc đời của thằng lính thì bây giờ mình đủ hiểu là nó có một mức độ nó khác thường rồi. Tự vị phả đến xuất tự nói mình là không phải là cái thằng tầm thường đang yêu lộ tâm linh cũng đứng bên vệ đường để mà chờ cái năm chờ cái dịp được thi tế tài năng chờ người rước đi làm việc. Chí quân Như Thương tấn thượng là muốn cho cái chỗ Như Thuấn tức là nhà vua, tức là đây là đường Huyền Tông đường Minh Hoàng đó quý vị, cũng mong cho nhà vua sẽ được sử dụng dùng đến mình tái sử phong tục phục thuần để mình cùng giúp vua làm cho cái nếp sống văn hóa trong cả nước được nâng cao. Cái chữ trong Đỗ Phủ dùng nguyên phong tục. Phong tục bây giờ mình dùng chỉ có nghĩa là phong tục là cái cách mà ăn, cách ở, cách đi, cách đứng, cách nói của cái người trong nước mà thôi. Người ta không nghĩ là nhà văn có cái nhiệm vụ làm cải hóa phong tục. Nhưng mà ngày xưa thì một người mà đi làm ra làm có cái quyền trí thức trong đầu mà đi ra đó là muốn cho cái câu thơ và lời phú của mình nó đến để mà có thể là nó đưa cho cái trình độ văn hóa của cả nước được nâng cao với nhau. Nó đúng với nghĩa chúng ta bây giờ cái chữ mình dùng mình nghe nó hơi ngược tai là cái chữ nếp sống văn hóa đó quý vị. Từ ý cánh tiêu điều là cái ý này tôi có trong đầu mà rốt cuộc ta nó làm hại thân tôi là nó không hùa, không có ai chú ý đến cả. Hành ca phi ẩn luân, tôi vừa đi ngoài đường tôi vừa ca, không phải là tôi đi ở phi là không phải mà ở mà ẩn luân là ẩn với lại lụn bại, thành ra là đứng giữa đường mà ca, tức là không, tôi không phải là cái loại người mà làm cao tự xưng là mình không thèm ra với cuộc đời, mà tôi đã từng đứng giữa đường mà ca, tức là đã đi rao bán chứ không phải là mắc cái lỗi là cái người đóng cửa ở nhà mà chỉ tập có thể đi được. Tôi đã từng cố gắng đi ra với cuộc đời, kỹ lư tam tài 13 năm trời đi cưới con lừa, tức là cái mấy cái đứa mà con nhà giàu, mấy cái đứa mà nó làm ăn, tức là mấy đứa buôn bán business với con đại gia đó, thì nó nhiều tiền thì nó nghĩ nó kỹ mã, nó cưới ngựa, còn thân tôi thì nó cưới con lừa. Cưới lừa ý nói là nghèo của quý vị, tức là bây giờ nếu mà thời của chúng ta tức là đi xe cũ đó, tức là tôi sẽ lái một cái xe cũ nghĩa là đi mua lại từ hàng bao nhiêu năm nay chứ không có được một cái xe ngon lành 13 năm trời rồi. Lữ tộc Kinh Hoa Xuân là đi ăn nhờ ở đầu ở ngay giữa mùa xuân của đất Kinh Hoa, câu này nhồi và hay quý vị. Cầm mùa xuân Kinh Hoa tức là đây là giữa kinh thành. Kinh thành là cái nơi mà gọi là phồn hoa đô hội của một nước, mà xuân là giữa cái mùa rạng rỡ của vạn vật. Mà một cái đất nước như chúng ta, một cái thành phố kinh đô mà giữa mùa rạng rỡ nhất của nó mà tôi không đủ cơm ăn thì cho thấy là văn hóa trong xã hội này không hề được tận dụng. Chúng ta nhắc lại quý vị nhớ nhé, nhà đường của Đỗ Phủ sống là thời của đường Minh Hoàng, trước khi bị loạn mà ăn Lộc Sơn là được coi là cái triều đại văn hóa rực rỡ nhất, cao nhất, huy hoàng nhất và lý tưởng nhất của cả xã hội Trung Quốc cổ truyền. Có thể nói như vậy là cả xã hội Đông Á cổ truyền. Cái điều đầu tiên Đỗ Phủ nói là tôi, quý vị hãy tin tôi là người đang đứng đây, tôi sống năm tháng đó đây tôi đó, tôi tuyên bố xuống để biết trước là một thành ít. Sau này người ta sẽ đồn muôn thuở là nhà thơ muôn thuở. Lúc tôi còn sống 13 năm trời, tôi đứng giữa cái nơi mà phồn hoa đô hội nổi tiếng là văn hóa cao siêu đó đó, mà tôi không có đủ ăn, phải cưỡi con lừa mà đi, phải lái một cái xe cũ. Mà đời của tôi lát nữa quý vị đọc thêm cho còn thấy nữa, tức là cho thấy là toàn bộ cái huyền thoại lộng lẫy và huy hoàng về vào châu Á của chúng ta không có. Chúng ta đừng tin những gì người ta khoe khoang và những huyền thoại mà chúng ta vẫn thường nghe quá nhiều. Đây là lời của nhà thơ được người Trung Quốc sau này đánh giá là nhà thơ vĩ đại nhất của Trung Quốc từ xưa tới nay, không đứng sau một ai, chỉ có Lý Bạch là có thể được ngang hàng. Mà người đó sống dưới cái thời đại huy hoàng nhất của Trung Quốc cổ truyền, mà người đó chính lời thơ người đó viết nói cho quý vị biết rằng người đó sống khốn nạn và cùng khổ suốt một đời. Với chữ huống hồ mà nghĩ ra thì quý vị có thể tưởng tượng được thân phận của một thằng trí thức và có đầu óc của xã hội châu Á cổ nó có thể tàn mặt mức độ nào. Đây là thông lệ chung của tất cả xã hội của chúng ta, mà trong tuần tới thì nó lại thấy ngữ chất khai triển thì quý vị thấy được sự tàn mặt quan niệm ác địa của cuộc sống ở châu Á, chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ còn tin những huyền thoại người ta nói về các cụ mình ngày xưa với xã hội mình ngày xưa thế nọ thế kia. Tôi nghĩ không hề thấy những cái câu huyền thoại là có thật. Chúng ta vô cùng, và chúng ta hãy đọc kỹ vào những bản thân, những lời nói của những người sống qua cái thời đó, chúng ta sẽ thấy. Tôi nhắc quý vị nhớ gọn là Đỗ Phủ có đứa con trai bị chết đói, là quý vị cũng đủ biết như thế nào rồi. Mình đọc tiếp quý vị nhé. Tiêu điều cái ý này càng nghĩ đến thì đang lại càng tàn tạ, hành ta phi ổn luôn đi đứng giữa đường mà ca, chứ không phải là tốn ở trong nhà hay ẩn trong nhà mà có thể than là mà có thể bị người mắng là mày không thành công, là ai bảo mày không chịu ra thi tố. Khi được tập tập tại 13 năm cưỡi lửa, nữ tử tinh hoa xuân nhờ ở đậu chín miếng ăn dư ở vệ đường, ở nơi cái mùa xuân lộng lẫy của đất tinh hoa này. Tiêu Khấu Phú Nhi Môn là con cụ thể đây, mũi chấn đến gõ cửa nhà những đứa con nhà giàu. Phú Nhi Nhi đứa con Phú là nhà giàu, quý vị Phú Nhi có thể hiểu, hoặc là con của cái đám con của nhà giàu, hoặc là lũ nhà giàu cũng gọi được bằng Phú Nhi. Nếu coi Nhi là một cái xích và một cái tiếp vĩ tố, thì ở đây nói chung là sớm phải đi gõ cửa bọn nhà giàu xin ăn. Mộ thủy phì mã tần chiều đi người bụi ở vó ngựa của những con ngựa một béo tốt, tức là sáng thì gõ cửa để mà đến cười nhân nhở cầu tài mấy câu để kiếm được vợ, được vài ba đồng lẻ với một bữa cơm free, một bữa cơm miễn phí. Còn chiều về thì là đi người cái bụi vó ngựa của những con ngựa béo tốt, tức là mấy con ngựa nhà giàu được nuôi mà lắng lại mà là béo tốt. Cái này mình nhớ là Nguyễn Du sau này cũng có làm một cái câu là bức bức du kiêu kim lạc mã bồ đào xuân túy ngọc lâu nhân, nghĩa là mấy con ngựa của nhà giàu của thành Thăng Long sau này cũng vậy đó, nghĩa là được một cái loại đặc biệt mà để nuôi ngựa mà rất là đắt giá mà hiếm có là cỏ bực xúc. Rồi ở trên lầu thì có người đẹp, tức là thiếp hầu của bọn nó đang uống được bồ đào say sưa, trong khi chung quanh mọi người đang cùng bộ ý của Đỗ Phủ này đây. Tàn bôi giữ lãnh trá, tức là cái chén rượu tàn và cái miếng chả lạnh. Cái miếng chả trá tiếng Hán cổ CHA, dấu sắc là tình cảm chữ chả, có thể chạm cái chả này lại. Và Việt Nam hiện đại dùng chữ chả với nghĩa là cái đồ mà nó quét, quý vị, tất cả những thức ăn mà mình lấy thịt mình giã như giò thì gọi là chả, nhưng mà cái nghĩa cổ của nó là thịt nướng, quý vị. Tại vì vậy cái món bún chả Hà Nội dùng cái chữ chả với lại cái nghĩa cổ này, cái nghĩa là đem cái món thịt mà nướng lên trên thân lưng á, thì là cái chữ chả này dùng theo nghĩa cổ, không phải theo cái nghĩa sau này của chúng ta. Lãnh chá là có nghĩa là cái miếng chả nướng thơm lừng, bây giờ đang nguội ngắt rồi, lạnh là lạnh đó quý vị, chả lạnh. Cái miếng thịt nướng nó lạnh rồi, tức là cái miếng ăn của Đỗ Phủ đó là đến cái cửa của bọn nhà giàu mà hầu hầu cái miếng ăn là đến kia chén rượu người ta uống mà còn dư lại tàn bôi, cái chén nó là tàn rồi. Còn cái miếng chả thì họ ăn trước cái miếng ngon, miếng thơm, miếng nóng thơm lừng, còn đến bỏ vào mồm mình nó thì sợ lạnh mà nguội. Mình không ta ăn bỏ mứa đó quý vị, ăn của thừa của người ta đó. Đáo sứ tiện đi tâm, cái chỗ nào đến cũng thấy là khổ và cay chua hết. Tâm là cay mà bi là khổ đó quý vị. Đáo sứ là một cái chỗ nào tới dần sao cái cảnh đi tâm. Dần này nó nghĩ rất lớn là đầu tiên tới gõ cửa bọn nhà giàu, nó nghe nói mình văn hay chữ tốt, nó còn rút mình tới, càng sau này nó thấy mình là người thật sự trí thức và chỉ thích nói những vấn đề mà thông minh không thôi, thì càng ngày chúng nó càng lạnh nhạt. Bởi bọn nhà giàu có tiền thì nó chỉ muốn đem phục vụ cho cuộc sống của chúng nó không thôi. Chẳng hạn như là thậm chí như họa sĩ vẽ bức tranh đẹp thì là các cô nhà giàu chỉ hỏi cái tranh này có may áo dài, có in lên vải cho em may áo dài em mặc em đi chơi được không, chứ còn chẳng bao giờ biết bức tranh đẹp là gì cả. Bức tranh nó phải làm cái tấm vải mà mặc với em mọi tầm cổ em thì bức tranh mới đẹp. Còn bức tranh mà treo lên tường cho mọi người đến chiêm ngưỡng thì thật ra mà nói em chả có khám gì hết, em không có cần mấy bức tranh đó, bởi vì em đẹp là chủ yếu, đời là em đẹp và chồng em giàu, cho nên là anh họa sĩ vẽ treo lên tường thì không ăn nhằn, không ăn cái giải gì của em phải đưa tiền ra. Em chỉ có xì tiền cho những ai vẽ được cái tấm nào mà em mặc lên người cho người ta bù tới, người ta khen em nức nở là em vừa đẹp lại vừa có văn hóa thì em mới giả tiền chứ trời ơi. Còn tranh mà treo lên tường thôi thì em có cần đâu, ở nhà em là xong em vén rèm đi ra là cả nước phải lát con mắt lên rồi, cần cái giống gì mà phải văn chương với nghệ thuật văn hóa gì. Em là văn hóa, em là nhan sắc, em là đẹp, em là cái đó, cần mấy cái thứ nghệ thuật đó đâu. Cái loại người đó thành ra là đáo sứ tiện đi tâm dần thì đi vào con đường cùng khổ. Chúa thượng khoảnh kiến tưng là cả nhà thông qua cũng cốc thành các có gọi Đỗ Phủ đến gặp mặt để mà tưng ý kiến ra nó tài năng đến đâu. Tất nhiên dục cục là Đỗ Phủ cũng là vội vàng mà là sản xuất, nghĩa là chạy đến đó để mà xin được cầu thân với nhà vua, tức là cái đám nhà giàu trong thành phố, cái đám quý tộc đã không chơi nổi, không sống nổi, dần dần chúng bắt đầu thì được đến cửa vua cũng chạy đó để mà đi xin. Cuối cùng ra thì cái này là cái ít phủ dục rất là ngắn, hơi khó. Tôi nữa tuần sau sẽ cố gắng lên để cho vua được đây mà tiếng Pháp cùng chung hình ảnh ở bài thơ này để mà nói rõ cho quý vị nghe. Kinh minh khước thủy trí thạc đặng vô túng lập, cái này rất là khó quý vị nha, hai cái 10 chữ rất là nhiều. Thanh minh khước thủy trí tức là rất em mong mênh mông á, đột nhiên là rũ cánh xuống thẳng đặng vô túng lâm, tức là cái nơi mà nó mà nó thoại mà nó đi cái việc bất ngã đó, không có nào mà dung túng được cho cái bảy con cá. Tức là ở đây dùng kỹ nha quý vị, tức là cái này cái bài tô rồi lại tuần tới thì chúng ta không bị nghe thì tôi có thể nói ngắn gọn hẹn người biết. Tức là một con chim mà nó bay trên trời nước bao la mà vỗ cánh mà vẫy vùng như con chim hải âu thì nó chỉ vẫy vùng mà tuyệt vời trong ngay nước cao xa thôi. Còn khi mà chúng ta bắt nó xuống cuộc đời thường là khi con hạ sập một cái cánh mà nó xuống mà nó đi bằng đi bộ mà nó không bay được nữa mà nó đi bằng hai chân á, thì hai cái chân con hải âu nó đi đất liền á, đó là lạch bạch rất là thảm hại, bởi vì trời sinh con hải âu là để nó bay lượn trên trời, cho nên là rất không tung thì nó hùng tráng vô cùng, nhưng mà cái bàn chân của nó đi á, thì lại rất là lạch bạch là vì nó không có cái cơ chế, bây giờ mình hiểu khoa học á, là nó không có Darwin, nó không thích ứng được với cái môi trường đi trên mặt đất. Thành ra là cái người mà đã có tài cao xa đi về làm những cái chuyện mà gọi là cơm cháo gạo tiền cuộc đời thì họ lại làm rất là vụng về, mà cái đó là cái lý do làm cho những kẻ không biết gì hết đổ lại cười chê và khinh khi họ. Tức là ơi nghe nói cái thằng này nó tài giỏi lắm, khoáng đâu về nhà à, mời nó về nhà thử, bảo nó làm cái này đơn giản thôi mà nó cũng không làm được, bảo nó biết vài câu mình sinh nhật vậy thôi nó cũng biết không ra không hay, nghe nói nó văn hay chữ tốt gì đâu, bảo cái chuyện đơn giản thế mà không làm được thì là giải gì, mà nghe nói người ta bắt tài chỗ nào nhỉ. Người ta không hiểu được là cái người có tài thật sự cao xa làm được việc lớn thì không thể nào làm nổi việc nhỏ, vì không hợp với họ, họ không làm được, mà những kẻ tiểu nhân được đổ vào lấy cái lý do là thấy cái người này không làm được cả việc nhỏ thì nói gì việc lớn, mà trong khi trời sinh ra đã là làm được việc lớn thì việc nhỏ nó không có, họ làm không có được. Cho nên cái ý là cái chỗ đó đó, thì là cái chỗ đó là ở giữa cái nơi mà là thanh, tức là trời trong xanh, mà minh là minh mang, khước thủy trí là cái lạc, là cái chỗ mà mình cục đôi cánh xuống để mình vẫy vùng, hoặc là mình bị xa lưới thì mình hai đôi cánh bị rũ xuống đó, mà thạnh tức là cái chỗ mà nó hẹp thạnh nặng vấp ngã nó đi mà vấp vấp túng lâm, tức là không có dung túng được cái vảy của con cá. Ở đây Dỗ Phổ dùng hai điểm ở trên là con chim với con cá, loài cá lớn và loài chim lớn ở cái nơi mà tinh hàn biển sâu và trời cao lồng lộng đó, cho nó vào lòng và bắt nó vào cuộc đời bình thường thì nó không có chỗ mà làm được chuyện đó. Ta thắp khí tượng nhân hậu và cuối cùng Dỗ Phổ xin lỗi và ra đi. Thành ra nói cái đó là đúng quy đủ hiểu, nãy giờ cái quá trình tức là đã 13 năm ăn nhờ đậu để tìm chỗ tiến tân, bọn quý tộc thì đã không sống nổi với chúng nó rồi, bây giờ đến nhà vua thì cái chỗ là chỗ triều đình, chỗ nó ra vào bắt đáp cho cái chỗ nó hẹp hòi, nó nhiều quy phạm, nó dễ thất lễ, nó dễ sinh thuần giận, nó dễ sinh mất lòng. Thành ra rốt cuộc ra là cái người của mình cần cái chỗ vẫy vùng không có tự nhiên được, vào đó nó bị khép nét, nó bị dạ cư, bị cúi chào, nó bị phải nói gì cái chữ Việt Nam dùng vô bị là vừa đái vừa nhòm, làm cái gì cũng mình nâm nớp. Thành rốt cuộc ra là không có chỗ mà thi tiền được cái tài của mình, nên rốt cuộc không đi tới đâu, không dám nói thêm vì cái thời phong kiến không nói được nhiều hơn, sợ bị mắc tội khi quân, nên nói là hiểu rồi. Cuối cùng bây giờ Đỗ Phủ mới nói lại cái người mà tên trước mà nãy giờ biết bài thơ thì thậm chí tự nhân hậu là của rất khổ thẹn, vỗ thẹn vô cùng khi nghĩ lại đến cái ơn mà rất là sâu dày của bậc tên trước. Thậm chí tự nhân chân là Đỗ Phủ cũng thầm biết được rất nhiều tự nhân là con người phật tử tế mặt mà chân thành chứ không giả dối như loài người. Mỗi ư bách liêu thượng ổi tụng giai cú tâm, lần nào mà thượng quan lên trên cái chỗ mà đi vào trong kiều mà họp với lại các quan đồng liêu á, cũng đều nói đến những câu thơ hay của Đỗ Phủ hết. Tiết kiệm tống năng tâm nguyên tính tầm dùng hai cái điểm. Thế nữa giờ chú thích nhanh quý vị là bởi vì thượng quan là cái người muốn trước được người xưa, là muốn giống được như ông Vũ Cống mừng cho bạn của mình thành công, chứ không có phải là cái loại người mà là ganh tị người khác. Thì nó tấm lòng ra mở rộng đã coi ông Vũ Cống mà ít mừng cho cái bạn, người bạn của mình được tiến thân mang ca nguyên hiến bần, đâu có để cho nguyên hiến mà bị nghèo đói như vậy. Nguyên hiến là một người trong sách Trang Từ là cấp thời cấp cơ lỡ bận, cho nên dụng ý là đây là Đỗ Phủ nói để mà lấy lòng cái người mà nãy giờ Đỗ Phủ nói chuyện với ông tượng nhân đó, tức là khi ra đi thì là trợ người ta tách mình là vô ơn, thì nó nói trước là rất là cảm ơn, rất là biết ơn, nhưng mà là còn ca ngợi người này là đã rất là cao thượng giúp đỡ cho mình. Yên năng tâm khoái khoái chỉ thì đầu tẩu tuân tuân, lòng có lẽ nào mà lại không vui mừng, khổ là đi đứng nó nhiều chật quá nên đành phải ra đi. Kim Dục đang nhập hải, bây giờ muốn về phía đông xuống biển. Tức tương Tây Khứ Tần phải vĩnh viễn từ bỏ kinh đô mà ra đi. Thượng Lân Trung Nam Sơn vẫn còn thương núi Trung Nam mà kinh đô này. Hồi thổ Thanh Vị Tân vẫn còn ngoái đầu mà nhìn dòng sông Vị Tân Bắc. Từng nghĩ báo nhất phản, huống hoài từ đại thần là xưa nay ăn một chén cơm cũng còn biết nghĩ chuyện báo ơn. Có đâu bây giờ mà từ giã ra đi mà không làm gì được mà có thể không áy náy. Bạch Âu một thạo đãng nhưng bây giờ đã như con chim hải âu tở lại mà mất tích vào trong cái nơi mà bao la rồi. Bạn ý Thủy Năng Thuần từ nay trở đi vương dòng, không ai còn có thể bắt cho Đỗ Phổ này làm con vật thuần như là con ngựa nuôi trong chuồng, như con chó nuôi trong nhà được nữa. Từ nay ra đi rồi thì đừng ai trách là vô ơn, biết ơn lắm, biết rất biết ơn những người đã giúp mình trong số những người quý tộc, những người hiếm hoi như cái ông mà nãy giờ Đỗ Phổ nói chuyện với đó. Nhưng mà bây giờ xin phép vĩnh biệt từ bỏ kinh đô này ra đi không trở về nữa để mà đi mất tích khắp nơi. Và xin thưa một lời cuối cùng là từ nay trở đi sẽ không còn ai có thể bắt Đỗ Phổ làm cái thân mà gọi là cái chim lòng mà cá chọc được nữa. Đến đây hết giờ rồi, chúng ta vừa kịp hết bài thơ quý vị nhé. Trong nửa tiếng đồng hồ tuần tới mình trở lại và tôi nghĩ rằng đến lúc mình khai triển tối đa cái đề tài tài mệnh tương đố này thì thấy được các những sự tàn nhẫn của loài người ăn ở với nhau ở xã hội châu Á cổ truyền của chúng ta. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Thưa quý vị ạ.
Xin cảm ơn anh Thiên Ngữ, kính chào anh.
5136 1877 252 5136.